trở lại cái vấn đề sơ xuất. Cái sơ xuất về ban hộ niệm, xin chư vị cố gắng bỏ thêm chút ít thời gian nghe cái tọa đàm những sơ xuất có thể xảy ra khi hộ niệm. Giờ có đem quả này thì cái phao đó cũng được 128 cây bay gì đó theo là chỉ thị của anh Vinh. Giờ cũng ráng làm được, là cố gắng nghe thêm, nghe vài ba lần để mình coi mình đi hộ niệm lỡ có sơ xuất gì hay không. Trong những ngày hôm nay chúng ta nói là sơ xuất của cá nhân người bệnh, của gia đình người bệnh. Những trường hợp hồi sáng, giọng nêu ra một người con thấy cha chết, chạy tới xin cái máy hô hấp để trình làm ầm ầm và suốt cả tiếng hồ, mà bác sĩ tới nói là ông cụ đã tắt thở 20 phút hơn rồi, mà cũng là tưởng rằng mình như vậy là có hiếu, không ngờ phạm phải đại kỵ cho pháp hộ niệm, có nghĩa là đại kỵ cho cái đường giải thoát của ông cụ, tức là đại thuận cho con đường đi về địa ngục. Chỉ sợ không? Người thế gian thường hay coi ngày coi giờ, thì xin chư vị bây giờ biết hội niệm rồi, muốn coi ngày coi giờ gì cũng phải mời ban hội niệm tất liêm cho 12 tiếng đồng hồ, 16 tiếng đồng hồ sau khi viên mãn chọc muốn coi gì còn. Hồi nãy trên xe có vị nhắc tới, nhớ tới thằng Giác Chỉ. Thằng Giác Chỉ chính là cũng có duyên với ông, mình phải nói là duyên với ông, có duyên với thầy đúng không? Sau khi mà thầy chứng nhận chị Bùi Thị Gái vãng sanh vào tháng mấy đến năm 2005, thầy đổi một cách 100% luôn. Thầy dùng cái thầy nói nhất định là bây giờ là thầy cứ quyết lòng đi hộ niệm, không có làm cái gì khác hết. Thầy Giác Chỉ chính là một người đầu tiên ứng dụng pháp hộ niệm tại Việt Nam, tức là kể từ lúc mà giáo biết, chứ còn trước đó thì hộ niệm không biết. Thầy hộ niệm khắp nơi hết trơn, cũng có những thành quả tốt đẹp. Thầy nói không được, không được, không được hộ niệm hay quá. Người thế gian thì chết xong là bắt đầu coi ngày bây giờ. Thầy nói bây giờ để thầy coi ngày luôn, phải biết cách coi ngày. Thì nghe thầy là thầy mà nói hẳn tin, nếu thầy hộ niệm xong thì cả ngày luôn, thầy nói coi gì coi 12 tiếng đồng hồ tính. Tức là ví dụ như người ta nôn thì nôn đấy, thì coi tới giờ 6 giờ thì nói 6 giờ ngày mai là nhập quan của tôi, thì coi đâu cũng trúng nó hết rồi. đang trồng đứa có thầy. Nên bây giờ tại vì mình nói thì không nghe, nhưng mà thầy nói thì nghe. Nói thầy đây giờ lọc ra đây thì coi đến này 6 giờ. Đúng là cái bàn này lạ quá, 6 giờ sáng mai, 6 giờ này ngày giờ chiều nay mất, 6 giờ chiều mai chập vàng với tôi. Thế là đồng tổ yên chi cứ lo được mất. Quý vị thấy không? Mà giá sử như quý vị con ngày con giờ nó bây giờ, nếu mà không trùng liền thì ngày mai là ngày trùng. Thầy nói trùng ha, trùng thì tôi niệm Phật nó trùng lên thì nó, cứ nhờ cái trùng đó mà nó 1 tiếng thì 2 tiếng, cho nên tôi niệm Phật sẽ ngon hơn. Cho nên để cái thêm một ngày nữa niệm Phật bất khả tình, chúng ta phải có niềm tin tưởng vào. Chứ còn không thì thường thường thế gian cứ coi ngày coi giờ mà phá tan con đường giải thoát của người đó. Tại vì tôi biết 90% những cái can coi ngày coi giờ để cho chôn cái thân đó cho nó đúng ngày đúng giờ, để cho cái linh hồn của người chết khỏi siêu sanh trở về yểm trợ việc buôn bán làm ăn còn phải phát tài phát lợi, đúng không? Thường thường như vậy. Thương gì mà thương người thân không chịu để cho người thân siêu sanh, mà bắt người thân phải chịu đo lạc để mà mẹ ơi mẹ phải yểm trợ cho con làm ăn buôn bán tốt chứ, lợi dụng người chết để làm giàu mà còn thương. Cho nên khi mà mình biết được con đường hộ niệm xin chư vị không cần, nếu mà chư vị muốn còn thì áp dụng điều lệ của thầy Giác Chỉ đi, cứ hộ niệm xong rồi coi xong, còn không thì kêu thầy Giác Chỉ thì coi cho nhanh lắm, thì coi nhiều nhanh lắm. Mình muốn kêu chậm thì thầy giải quyết chậm, mà kêu liền 1 phút cũng được, 1 giây cũng được, hỏi mấy giờ chút chết mấy giờ dạy là 12 giờ xong mới tốt. Cái đó là giác hộ đó, là cho nên là vui lắm ha. Quý cái gì không thực hiện đi, đừng sợ. Những điều nữa là thường thường những người khi mà có người thân chết rồi cứ sợ chết mà không gì đó, không lo thầy áo thầy quần nó cứng, làm sao mà cứ sợ như vậy. Cho nên cứ chết xong là lo theo thêm một việc, chết xong việc làm tắm rửa được nhiều lắm chục việc. Xin kể ra đây một câu chuyện, nói được nhiều kiêu lắm nhưng mà cũng buồn. Một vị phụ thân có một vị đã xuất gia rồi mà không biết phương pháp hộ niệm, cho nên khi ông cụ vừa mới móc cái là đem vô tắm rửa, chính người con tắm rửa trời tắm rửa sạch sẽ trước từng sớm được cái đại thú thầy áo thì quần xong rồi mới để ngon làm xong rồi cái kêu dẫn tới hộ niệm. Mình đâu có biết các vị mà kêu mà mình mới tới được. Đó sao thấy ông cụ nằm ngay nhắn mà tay để cũng ngón lên thật. Tôi còn mới thấy cái hàng tộc A Di Đà cất bàn tay để bên cạnh các ly chén khác. Chừng hỏi ra mới biết là ông cụ đã bị tắm rửa rồi. Mà sau đó thì mình hồi niệm mất câu khoảng chừng 4 tiếng. Thôi cảm ơn chư vị. Ông cụ nhà tôi mà được chư vị tới hồi niệm Phật như là cũng tốt rồi. Giờ nhà hoàng tôi đã kêu gọi nhà hoàng rồi, nhà hoàng đem tới là chích thuốc để mà để vô trong máy, trong quan tài cho nó lâu, làm lễ làm rồi nữa. Dương cũng là lắng lại điều đó là tại vì chúng ta không biết pháp của mình mới làm như vậy. Dù trách trả thì không trách được đâu, nhưng mà thực ra đau thương, thực sự là đau thương lắm, thương đau lắm, khổ lắm. Chứ khi giờ ông đi về Việt Nam hô niệm cho người cô, người cô ra đi thăm thương niềm mà tôi lắm, thì có một vị bạn tới tâm sự với giờ ông như thế này: từ thật là tôi không được, chính sư phụ của tôi khi viên tịch, những vị sư huynh của tôi năm sáu người cứ ôm sư phụ mà khóc, mà năn nỉ sư phụ đừng có chết nha sư phụ, còn người mà kéo người cho kéo, mà sư phụ muốn nói một câu nó cũng được, tại vì các cái đệ tử thương quá cứ sư phụ đi rồi sư phụ bỏ con cho ai, con luôn vừa học tập mà cứ ôm nắm như vậy. Sau cùng người sư phụ ra đi thân cứ không bằng một câu này. Mình nghe nói những câu như vậy mình thấy ưa lắm. Một đời tu hành mà không dặn dò hành đệ tử chuẩn bị hộ niệm cho mình đến khi nằm xuống, chính vì lòng thương quá mà không biết hộ niệm, cho nên muốn lay động mới ôm nắm nhiều cái vật ma ma vật ngoài tóc lên tóc luôn, làm cái sư phụ muốn nói một lời để ra đi nó cũng được, làm cái lòng đắng mất hết. Cho nên mong chư vị hiểu cho những lần này, mình mới thấy là đừng nên sơ ý mà khinh thường. Đừng nên nghĩ rằng là cái vô thường nó đến với mình sau cái chị kia đang bệnh thì lo cho chị trước đi, hay là bác kia đang nằm trên giường bệnh đang bám thằng bắt loại ra lo cho chị trước đi, mình chưa tới đâu. Không phải là không phải, còn là không. Có những người mà do ông nhắc nhở 4 năm, 5 năm liền, tức là lo nghiên cứu pháp hộ niệm được cũng không lo, đến nỗi mà sau cùng từ mẹ chồng chết cũng chịu thua, mẹ mình chết cũng chịu thua, em mình chết cũng chịu thua, cái trong mình chết cũng chịu thua luôn. Bây giờ tất phiên mình cũng không chịu hộ niệm nữa, không chịu nghiên cứu nữa, cứ lo nào là pháp cao pháp thấp, nào là lý cao lý diệu, khó chịu trước mắt, đau khổ trước mắt, không đâu cả. Cho nên mong chư vị nhớ cho hay nhất là trước khi mình đi tu, trước khi mình làm nào, trước khi mình làm cái gì niệm Phật, hãy mong nghiên cứu cái pháp hộ niệm liền đi, nếu liên tại chỗ đi, ngay ngày hôm nay, ngày mai làm lo liền đi. Nhiều khi một tuần sau quý vị có thể ngồi ra một cái gì, à đúng rồi, nếu mà mình làm trễ một tuần hay tuần, coi chừng trở ngại, không trở ngại cho chính mình, coi chừng trở ngại cho bà con thân thuộc của mình, trở ngại ngay trước mắt. Không phải là sau lưng đâu. Xin thưa được chư vị như vậy. Giờ ông đi niệm Phật, hộ niệm, đắc ngọn từ chung với người Hoa, trầm tĩnh tâm học Phật. Có rất nhiều người tu tài trong từng tâm một mà vẫn khinh được phương pháp hồn là lắm chưa bệnh. Đến nỗi mà khi đã bệnh rồi, những vị trong ban trị sự khấn khoán nó bây giờ cái bệnh này chắc chắn phải chết rồi, nhưng mà mình bất tu thì quyết lòng đi về Tây Phương đi, đừng sợ nữa, hãy đến ngay tại đạo tràng, ở tại đạo tràng luôn. Chúng tôi dành cho một căn phòng trang nghiêm thanh tịnh, hàng ngày có chư vị pháp sư, chư vị đồng tu thay phiên nhau đến chăm sóc cho mình, hộ niệm cho mình tỏa sáng. Ấy thế mà cũng tràn lên trục thuốc, rời cái đạo tràng ra đi ra bên ngoài đêm, nào là thuốc lá đủ đủ, nào rồi cái thuốc này thuốc nọ đủ thứ, bác sĩ này bác nọ, bác sĩ là đủ thứ, đến khi mà chết trong mình tới hộ niệm không thấy một cái hiện tượng nào, nhiều khi chưa dám nói trở lại tam thiện mạng nữa, lạ lắm chứ. Đừng có bao giờ khinh thường. Chính vì thế mà khi dòng nghe đến những người nói niệm Phật nhất tâm bất loạn để đi làm thành kính niệm Phật, kính niệm mà sợ thì cũng rất là sợ, sợ quá, tại vì không biết làm sao, mình đang nghĩ rằng không biết làm sao người này được nhất tâm bất loạn đây, không biết làm sao người này được vãng sanh đây, mà mình cũng sợ nữa, không biết người này làm sao mà ra đi an lành như những người hiền hiền thật thà chấp pháp. Cái đó là cái kinh nghiệm riêng của mình, xin thổ lộ cho như vậy. Chính vì thế mà khi ông khuyên ông già, ông già khi mà ông buông ra một cái rồi ông niệm Phật rồi, ông cứ một câu A Di Đà Phật mừng quá chừng, và không dám cho một cái pháp gì khác nghe hết. Nhiều khi cứ khuyên người niệm Phật cái căn đó nói cho ông, mà cứ lâu lâu ông thích chọn nghe cái đó đủ rồi đó. Rồi chuẩn bị con cái trong gia đình, những người quan tâm lo phụ nữ, và ngay bây giờ người mẹ của dân cổ trạch hoàn toàn không dám cho nghe pháp nhất, tại bà đã 87 tuổi rồi, ở nhà quê chữ A chữ B một khi giúp đọc lên trật chú pháp nữa mà nghe một câu anh đọc, mà đến nỗi khi mà vợ cụ mà niệm cái gì sai cũng nhắm mắt, và cứ thường được lên ngồi sáng sáng lên ngồi trên chỗ chánh điện, như con chưa bố ông tạo bao tác nghiệp, từ do vô thủy tham sân si, từ tự nghĩa từ thân nguyện y phát tranh ra con chinh sám hối, cái cậu thưa buồn mất thì con chinh sám hối cho con về tay phương đúng rồi, mình chạy đúng rồi, không dám đụng cho bạn, cứ nói vậy đúng rồi. Chiều lại bạn ngồi nhiều quá đau lưng quá, cho bạn ngồi ghế và niệm Phật mình ta niệm kiếm được cái mốc kẹt nhiều đó đúng rồi, không có những người tu hành rất là nhiều, cũng thông minh trí hội dữ lắm. Có một lần có một vị đó, thì ông già mất chạy làm cái giấy passport đó, cái hộ chiếu đã mất, làm gốc để mình đi về để kịp mới ông ta nhìn một chút, chứ được làm gì đâu. Tại vì sao? Tại vì người ta chết mất rồi. Trong suốt thời gian đó luôn luôn nhắc nhở cho vị đó là cố gắng lo bề hộ niệm. Trong khi đến cánh đó ở 3 năm, ông già đó là còn 80 tuổi rồi, không biết tu hành gì hết. Cái thì vị đó có một dịp có một người về chỉ đem được cái bộ sách tuyên ngụ của cho ông, như ông già ông đọc ông cảm thấy ưa nước mắt, ông tu mừng quá, chứ là bắt đầu tu từ 76 tuổi. Sau đó mỗi lần mà đi ai đi về đắm thùng mà gọi là pháp để về cho cụ nghe. Tôi nói ông cụ đã 76 tuổi rồi, từ 76 tuổi về trước không có nghe pháp, không có tu hành, mà bây giờ nó bắt đầu niệm Phật, bây giờ biết không nghe, mình nghe không nói, làm sao cứ đóng thủ tục này đưa cho bệnh nhân không nghe. Tôi nói bây giờ cứ tự kiện nào, không thích cái nào, không thích cái nào, cứ mua cái gì vậy, chọn nghe đi. Cùng sau đó mình cứ mình bớt lâu lâu chỉ cho một vài chục đô la cho ông thích cái nào, rồi nói ông tu được thì ông mà sao. Còn cứ đem pháp được, dù pháp hay chấm mắt đi nữa, chưa chắc người ta được tiếp nhận được. Ai thế mà không biết, cứ không nghe pháp thì làm sao mà hiểu đạo. Tôi không còn hiểu đạo, chỉ cần thành tâm tin tưởng à mình, nhưng mà mình hồi giờ mình làm bậy quá, bây giờ Phật tới cứu mình, mình sám hối là được rồi. Ai thế mà không chịu nghe. Đến sau cùng tôi nói nếu mà cứ tống pháp vô, cái pháp cào qua trên nên nhiều nó trọc chỗ này, nó trọc chỗ này, nó trọc chỗ này, trọc là gì, là thực ra là pháp mênh mông như trời như biển. Làm sao một người mà hồi giờ không biết gì trơn mà nghe pháp cho vô, mình nghe thì ta hay nhưng mà người khác chưa chắc nghe vô, nghe sau pháp này nói như này, pháp kia nói như kiểu cô chưa bỏ đó, không chịu nghe đúng sau thằng sầu, ông sầu lung tung quen bỏ luôn, đi ra nhậu lại thôi chịu của đơn vị mình phải chấp. Nói những điều này để cho trường thấy khi mà mình gặp được câu A Di Đà, thực sự có cái căn nguyên trong này, có cái thiện căn phước đức từ trong nhiều đời nhiều kiếp này này, chứ không phải đương nhiên mà mình tin câu A Di Đà Phật đâu. Nhưng mà tin như vậy rồi cũng chưa phải là ngon đâu ạ. Đừng có thôi chuyện, cái điểm quan trọng là đừng có thôi chuyện. Cũng giống như mình leo những cây cành, mình đứng dưới mình có thôi cái thì quỷ xuống mình nghe, mình ngồi xuống nhiều khi mình đau rất chút không sao hết. Chứ mình leo lên cây mình nó rớt xuống một cái, rớt một cái không có bế đầu thì cũng bế vai, không bế vai thì chặt chân thì mình nghe tránh một cái. Chứ là khi mà chúng ta bắt đầu đi, bắt đầu tin, đừng bao giờ để cho cái cơ hội thối chuyện, thối lạnh luôn nào rơi xuống không được, thì ta niệm Phật cố vậy luôn luôn, cái củng cố cái niềm tin càng ngày càng vững. Làm sao củng cố niềm tin, những cái gì không có liên quan tới con đường vạn sanh tây phương cực lạc tạm thời đảm bảo đi, xin như vậy mau mau đảm bảo đi. Ví dụ như ở trong đồng em chỗ tập như sách vân vân nhiều quá, lúc nào tôi cũng muốn coi, tôi lựa những được coi cũng vô lợi tận chút, tôi nhắc coi cái khác tại tôi coi cái hay quá này, ô nó có nhiều cái hay lắm rồi, nào là thằng cơ bối tối gì đó nhiều lắm lắm nè, mình coi rồi cái tâm liền thực đúng thật như vậy đó chưa vậy. Và hòa thượng Định Công nói nghe pháp, pháp nào ngô pháp nghe cho tất cùng, đừng có ham cái pháp này pháp nọ, ôi chừng mình bị loạn tâm. Loạn tâm thật ra chứ không bao giờ, tại người ta nói hay quá mà cái tâm mình chưa định, cái tâm mình chưa vững, cho nên ủa cái này sao cũng hay dữ ha, ông gì ông nói cũng hay dữ, nói gì cũng hay mà sao cái người này nó cũng hay ha. Mình đã phân vân rồi. Có nhiều quý vị dùng cái tâm lý người ta nói hay lắm, dùng tâm lý nói ra là tự hợp với tâm lý liền, là mê liền, mà mê một cái không đứng được, nó xiên đi chỗ khác rồi, nó xéo đi chỗ nọ liền, con đường đi chúng ta nó đã dài rồi, còn dài nữa thôi chịu được. Cho nên nghe pháp của ngài thì không mà thấy ngài nói sao có vẻ độc đoán quá ha, chứ mà sao cũng đúng như vậy đó, đi con đường nào mong được, đừng bao giờ xem tới cái đường thứ hai, mình xem tới con đường khác, tâm mình sẽ trao đáo liền cho việc. Rất nhiều người niệm Phật, tôi nói niệm Phật tốt thì là nghiên cứu sách đó, nghiên cứu kinh pháp, mà cứ đem kinh pháp ra nghiên cứu rồi nó rút bằng bông nó, trời ơi mình không gỡ cái chuyện này làm sao mà mình phản thân tay phục được, nó khổ một cái là cái pháp này họ nói cho những người tu thánh quả A-la-hát, họ nói những người quyền thừa Bồ-Tát, họ nói những người tự lực tu chức. Còn cái pháp môn niệm Phật, Phật nói cho những người quyết lòng nhất tâm lại một câu A Di Đà Phật, mình không chịu đọc, cứ lọc ra à đây là Phật nói như thế này trong kinh Phật, nói như thế kia, mà thực sự là một cái lời kinh của Phật nói ứng với một cái tầng cấp chúng sanh, ứng với một cái căn cơ chúng sanh, ứng với một cái pháp môn. 84.000 pháp môn không phải là một, mà ta chỉ chọn một pháp môn niệm Phật thì cứ lo pháp môn niệm Phật. Phật dạy là đóng lục căn lại, đại thế chiến là nhìn đóng con mắt lại, đóng lỗ tai lại, đóng tất cả ý tưởng lại để mình niệm câu A Di Đà Phật mình không niệm, cho nên mình coi cái nó từ trong tâm cho đạo.